nên trước ngày cưới, bạn trai tôi kiên quyết phải chạy đi gặp Bạch Nguyệt Quang vì cô ta bị bệnh nguy kịch. Để gặp được tình cũ, anh ta bất chấp tôi ngăn cản, nửa đêm lái xe rời đi, kết quả xảy ra tai nạn xe hơi. Khoảnh khắc nguy cấp ấy, tôi đã cứu anh ta, còn bản thân thì bị thương đến mức liệt nửa người. Anh ta miệng nói sẽ không rời bỏ tôi, nhưng quay đầu lại cưới Bạch Nguyệt Quang vào cửa. Cuối cùng, tôi bị người giúp việc ngược đãi đến chết. Lần này sống lại, tôi đứng trước cảnh tượng quen thuộc, bạn trai kiên quyết muốn đi gặp Bạch Nguyệt Quang. Kiếp trước, tôi hết sức ngăn cản, kiếp này, tôi lập tức cắt đứt quan hệ, quay lưng rời đi. Em có thể đừng làm loạn nữa được không? Giao Giao ở đây không có người thân, lại bị bệnh nặng, chỉ có thể nhờ đến anh thôi. Em đang ghen cái gì vậy hả? Cô ấy sắp chết rồi, chẳng lẽ em không thể cảm thông một chút hay sao? Bên tai vang lên tiếng gào thét điên cuồng của tên bạn trai cố thần. Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, bất giác lùi lại một bước như vừa bừng tỉnh từ cơn ác mộng. Nỗi sợ hãi khi bị người giúp việc hành hạ đến chết vẫn chưa tiêu tan, nhưng tôi đã trùng sinh về thời điểm mọi ác mộng chưa bắt đầu. Tôi và cố thần bên nhau suốt 6 năm, cùng nhau vật lộn gây dựng sự nghiệp, công ty vừa mới có chút khởi sắc. Hai bên gia đình cũng đã bàn bạc xong chuyện cưới xin, ngày mai chính là ngày cưới của chúng tôi. Nhưng cố thần đã sớm ở sau lưng tôi nối lại tình xưa với Bạch Nguyệt Quang, người yêu cũ. Cô ta giả vờ báo tin bệnh nặng vào đêm trước ngày cưới, anh ta lập tức lao đi không do dự. Tôi hết lời khuyên can, cuối cùng không lay chuyển được, đành chọn đi cùng anh ta. Kết quả, giữa đường xảy ra tai nạn. Khoảnh khắc chiếc xe tải lao tới, tôi lao ra chắn trước anh ta. Sau đó tôi bị thương nặng, liệt nửa người, cố thần chỉ bị thương nhẹ. Trước mặt hai bên gia đình, anh ta hứa sẽ chăm sóc tôi cả đời, nhưng vừa quay đầu lập tức hủy hôn lễ với tôi và cưới Bạch Nguyệt Quang. Bố mẹ tôi đau đớn đến bạc tóc chỉ sau một đêm, đến tìm anh ta lý luận. Kết quả mẹ tôi vì quá đau lòng lên cơn đau tim qua đời. Bố tôi tuyệt vọng, leo lên nóc trụ sở công ty của cố thần nhảy xuống, dùng cái chết để ép anh ta chăm sóc tôi. Dưới áp lực của dư luận, cố thần càng thêm căm ghét tôi, tiện tay ném tôi cho người giúp việc. Anh ta trợn mắt nhìn tôi bị ngược đãi đến chết, không động lòng, thậm chí còn ngăn tôi gọi cảnh sát. Lần này, tôi lập tức lựa chọn chấm dứt quan hệ với anh ta. Ngày mai là đám cưới của chúng ta rồi, còn mấy tiếng nữa chứ? Cô ta bệnh nặng chẳng lẽ không có người thân nào quan tâm hay sao? Chúng ta hoàn toàn có thể thuê người đến chăm sóc, tại sao nhất định anh phải tự đi? Và tại sao cô ta đúng lúc phát bệnh ngay lúc này? Tôi kìm nén hận ý trong lòng, âm thầm bật ghi âm trên điện thoại. Em ở bên anh suốt 6 năm trời, chẳng lẽ còn không bằng cô ta à? Cô ta nói bệnh là bệnh, đến giấy báo bệnh nguy kịch còn không có. Cố thần, anh tin cô ta chứ không tin em à? Nếu anh bước ra khỏi căn nhà này thì coi như bao năm tình cảm em đổ cho chó ăn. Hôm nay chúng ta chia tay, hủy bỏ đám cưới. Cố thần nghe vậy, càng thêm giận dữ, Thẩm Thanh Lan, em quá vô lý. Nếu anh và cô ấy còn gì với nhau thì đã chẳng có đám cưới này. Giao Giao bệnh rồi, lễ cưới rời đi một ngày thì có sao? Không có anh, người hối hận sẽ là em không muốn làm vợ nhà họ Cố thì khối người khác muốn. Chia tay thì chia, đừng hòng mang chia tay ra uy hiếp anh. Nén lại câu đó, Cố thần quay người bỏ đi. Tôi lập tức giơ điện thoại chụp lại bóng lưng anh ta, sau đó đăng đoạn ghi âm cùng hình ảnh lên vòng bạn bè kèm tuyên bố, bạn trai bỏ tôi vì người yêu cũ, hủy hôn ngay trước ngày đám cưới. 6 năm tình cảm coi như cho chó. Tôi đăng tải khắp các nền tảng mạng xã hội, không ít người nhìn thấy, un kéo đến bình luận. Có người thương cảm, có người an ủi, có người đồng cảm sâu sắc. Dưới bài viết là những lời nhắn gửi. Chị gái ơi, hãy tỏa sáng rực rỡ, khóc vì loại đàn ông cặn bã này thật không đáng. Phụ lòng người chân thành thì nên nuốt một vạn cây kim, hắn nhất định sẽ bị báo ứng. Chia tay là đúng, thấy rõ nhân phẩm hắn thế nào, kịp thời dừng lỗ, tương lai rực rỡ đang chờ phía trước. Tôi nhìn những dòng ấy, tựa vào bức tường, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Tôi làm vậy chính là để giữ bằng chứng, chứng minh cố thần vì người khác mà phản bội tôi trước, phòng trường hợp sau này anh ta quay lại dùng đạo đức giả để bóp méo sự thật, đổ lỗi cho tôi. Bố mẹ tôi nhìn thấy bài đăng của tôi trên vòng bạn bè, lập tức gọi điện tới hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vậy lễ cưới sáng mai phải làm sao đây? Mẹ tôi mở lời đầy lo lắng. Tôi nói thẳng mọi chuyện, đồng thời kiên quyết khẳng định không bao giờ quay lại. Đã chọn quay về với người yêu cũ thì chứng tỏ trong lòng anh ta chưa bao giờ quên được cô ta, vậy con tính là gì? Kẻ thay thế à? Con tuyệt đối không quay lại với anh ta đâu. 6 năm tình cảm ở kiếp trước đã tiêu tan đến cạn kiệt. Tôi cứu cố thần rồi trở thành người tàn tật, chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng đạo đức để ép anh ta cưới mình. Nhưng chiếc xe là do anh ta lái, tôi gặp tai nạn một phần lớn là vì anh ta phóng nhanh vượt ẩu. Bố mẹ tôi già yếu, sống nhờ vào tiền lương hưu, không thể gánh nổi chi phí điều trị quá lớn. Tôi muốn cố thần chịu trách nhiệm, ít nhất là chi trả một phần viện phí cho tôi. Nhưng cố thần hết lần này đến lần khác tìm cách chối bỏ. Rõ ràng công ty anh ta lãi lớn nhưng lại không muốn bỏ ra lấy một đồng bồi thường. Kiếp trước, khi đến bệnh viện thăm tôi, anh ta còn dám trưng ra bộ mặt lạnh lùng với bố mẹ tôi. Là cô ta cứ nhất định đòi đi cùng cháu đến bệnh viện chứ ai? Mấy chục triệu tiền viện phí, dựa vào cái gì bắt cháu trả chứ? Tai nạn đâu phải lỗi của cháu, đi mà bắt tài xế xe tải kia bồi thường ấy. Rõ ràng cũng do anh ta lái xe không cẩn thận, nhưng vì hai bên đều có lỗi nên đều chọn không truy cứu nhau. Tài xế xe tải đó thì chết ngay tại chỗ, gia cảnh lại nghèo khổ, chỉ còn vợ quá con côi, không có nổi một xu. Tóc bố mẹ tôi bạc trắng, vẫn phải cúi mình cầu xin anh ta, dù gì Thanh Lan cũng là người đã cứu mạng cháu. Không xét đến tình cảm bao năm qua, thì ít nhất cháu cũng nên biết ơn nó. Nếu không có nó, hôm nay người nằm đó là cháu rồi. Hai bác cầu xin cháu, giúp nhà bác một tay để Thanh Lan được điều trị tốt hơn. Nhưng cố thần chỉ cười lạnh đầy mỉa mai, có ai bảo cô ta phải chắn xe cho cháu đâu. Là cô ta tự nguyện, sao lại bắt cháu bỏ tiền? Đừng nói mấy chục triệu, dù chỉ vài trăm nghìn, cháu cũng không được. Người cháu yêu bây giờ là Giao Giao, cháu không đời nào bỏ tiền cứu chữa cho người đàn bà khác. Thẩm Thanh Lan thành ra thế này là do cô ta tự làm tự chịu. Ai bảo cô ta liều mạng vì cháu đâu có cần. Giao Giao nói rồi, cho dù cháu có thành phế nhân, cô ấy cũng vẫn yêu cháu. Đừng mong dùng cái trò đạo đức giả đó để trói buộc cháu chăm sóc cô ta cả đời. Mẹ tôi vì quá tức giận mà phát bệnh tim. Tôi căm hận nhìn tên vô ơn phản bội ấy, chỉ mong có thể băm anh ta thành trăm mảnh. 6 năm yêu đương, cuối cùng lại trở thành một trò cười. Tôi bị thương nặng, còn anh ta cưới người khác. Giờ đây, mọi chuyện làm lại từ đầu, tôi sẽ từng chút một đòi lại tất cả. Để xem, nếu không có tôi hy sinh che chắn, anh ta trở thành người tàn phế, liệu Bạch Nguyệt Quang của anh ta còn yêu nổi anh ta không? Rất nhanh thôi, mẹ cố thần thấy bài đăng của tôi trên vòng bạn bè, tức giận đến tìm tôi tính sổ. Chỉ là đi thăm người yêu cũ thôi mà, con tiện nhân này, chẳng lẽ cô không thể rộng lượng một chút à? Mau xóa bài đăng kia đi, đừng có phá hoại danh tiếng con trai tôi. Con trai tôi chịu cưới cô là phúc phận của cô rồi đấy, đừng có được voi đòi tiền. Hồi xưa nói thật thì với điều kiện như nó, tam thê tứ thiếp cũng là chuyện thường. Giờ nó chịu cưới một mình cô nên vui mừng mới đúng, còn làm ầm lên cái gì, đúng là quá đáng. Từ trước đến nay, bà ta vốn đã chẳng ưa gì tôi, luôn tìm cách gây khó dễ. Sống lại một đời, tôi chẳng thèm nhún nhiều nữa. Bà già ác độc kia, tôi thích đăng gì thì đăng. Không chỉ để vòng bạn bè thấy bộ mặt sở khanh của con trai bà, tôi còn đăng khắp các nền tảng mạng xã hội cho thiên hạ cùng biết. Nói xong, tôi lập tức dập máy, chặn số cố thần cùng bố mẹ anh ta. Kiếp trước vì 6 năm tình nghĩa, tôi đã nhịn nhục với bố mẹ anh ta hết lần này đến lần khác. Kết quả thì sao? Sau khi tôi bị tai nạn vì cố thần, họ chưa một lần đến thăm tôi. Họ còn xúi giục cố thần hủy hôn, cưới Bạch Nguyệt Quang. Ngày mẹ tôi phát bệnh qua đời, mẹ cố thần còn tới trước mặt tôi, ngạo mạn nói, đáng đời. Những kẻ hại chết cả gia đình tôi sẽ không tha cho bất cứ ai. Báo thù mới chỉ bắt đầu thôi. Hôm sau, điện thoại và tin nhắn của tôi nổ tung. Thanh Lan, cậu biết chưa, tối qua bạn trai cậu bị tai nạn xe nghiêm trọng, giờ đang cấp cứu trong ICU đấy. Trong lúc đang làm việc, một đồng nghiệp nói với tôi như vậy. Tên đó là bạn trai cũ rồi, có liên quan gì tới tôi chứ? Tôi nhún vai đáp lại. Đồng nghiệp cũng đã thấy bài đăng của tôi, biết chuyện cố thần phản bội, cười nói, thế này có tính là gieo nhân nào gặt quả nấy không nhỉ? Tôi không biết có phải báo ứng thật không, chỉ biết rằng bố mẹ cố thần giờ đang phát điên đi tìm tôi khắp nơi. Nghe nói cố thần giữ được mạng nhưng bị liệt nửa người, cả đời thành người tàn phế. Bố mẹ anh ta sốt sắng đi tìm người gánh vác, chăm sóc con trai họ cả đời. Bạch Nguyệt Quang thì bật vô âm tín, thế là họ nghĩ ngay đến tôi. Vừa tan ca, tôi đã bị họ chặn ngay trước cổng công ty. Thẩm Thanh Lan, con trai tôi bị tai nạn đang nằm viện mà cô vẫn còn tâm trí đi làm à? Mẹ cố thần lao tới, gào lên, túm lấy tôi. Cô không mau đến bệnh viện chăm sóc cho nó đi. Tôi bình tĩnh hất tay bà ta ra, con trai bác thì có liên quan gì đến tôi? Đừng quên, mấy ngày trước chúng tôi đã chia tay rồi. Nhưng bà ta giả vờ như không nhớ gì. Chia tay gì mà chia tay, hai bên gia đình đã đồng ý chưa? Chẳng lẽ vì con trai tôi bị tai nạn thành người tàn tật, cô muốn bỏ rơi nó à? Bà ta ngồi bệt xuống đất, khóc lóc gào thét, bắt đầu chỉ trích tôi, trời ơi, con trai tôi đúng là số khổ, lại dính phải đứa con gái máu lạnh thế này. Nó quen cô suốt 6 năm, đã bỏ ra bao nhiêu tiền, vậy mà giờ bị tai nạn nằm viện thì cô lập tức hủy cưới, chối bỏ mọi liên hệ. Sao cô có thể ích kỷ và nhẫn tâm như thế? Thẩm Thanh Lan, cô làm vậy rồi sẽ bị báo ứng đấy. Người đi đường qua lại đều dừng lại nhìn, ánh mắt lạ lẫm. Một khi phụ nữ bị gián nhãn là thực dụng, ích kỷ, bội bạc thì sẽ bị cả xã hội lên án, đi đến đâu cũng phải chịu chỉ trích. Nhưng sao tôi có thể để bố mẹ nhà họ cố gán cho tôi cái mắt đó? Tôi lập tức bật đoạn ghi âm tối qua. Chia thì chia, sau này cô đừng có mà hối hận, đừng hòng dùng chia tay để uy hiếp tôi. Giọng của cố thần vang lên, đám người hóng chuyện xung quanh lập tức lộ vẻ khinh miệt, thì thầm bàn tán nhìn về phía bố mẹ anh ta. Con trai bác bỏ tôi tìm người yêu cũ, nhất quyết phải đến bệnh viện thăm cô ta rồi mới gặp tai nạn, đây chẳng phải là báo ứng à? Rõ ràng là lỗi của anh ta, cớ gì đổ lên đầu tôi? Tôi gọi bảo vệ công ty đến, trực tiếp tống cổ hai người ra ngoài. Nhưng bố mẹ cố thần vẫn chưa chịu buông tha. Thấy tôi không chịu trách nhiệm với cố thần, họ tìm tới bố mẹ tôi. Con trai tôi thích con gái ông bà cũng biết, nếu không vì tai nạn, chúng nó đã cưới nhau rồi. Bây giờ nó gặp tai nạn, chắc chắn liên quan đến việc hủy cưới với con gái ông bà. Con gái ông bà nhất định phải cưới nó, chăm sóc nó cả đời. Nghe xong, mẹ tôi tức đến mức ôm lấy ngực. Bố tôi không nói nhiều, cầm chổi quét nhà đuổi thẳng hai người ra ngoài. Con trai bà dây dưa với người yêu cũ, lừa con gái tôi yêu đương 6 năm trời. Nó phóng xe đi tìm người yêu cũ nên mới bị tai nạn, liên quan gì đến con gái tôi? Người yêu cũ nó không chịu trách nhiệm, bây giờ các người quay lại bắt ép con gái tôi à? Bây giờ còn muốn con gái tôi chăm sóc cho một kẻ bội bạc tàn phế như nó á? Mơ giữa ban ngày. Bố tôi là huấn luyện viên taekwondo, bao nhiêu năm vẫn rèn luyện đều đặn, ra tay dứt khoát, đánh cho hai vợ chồng nhà họ Cố một trận rồi lôi ra ngoài. Mẹ Cố và bố Cố vừa đi vừa chửi ầm ĩ ngoài hành lang, hàng xóm hai bên đều ra xem náo nhiệt. Ai mà không biết con trai nhà bà vì người yêu cũ mà bỏ rơi con gái người ta, vì con ả đó mới bị tai nạn. Rõ là gieo gió gặt bão, giờ lại còn muốn quay lại dây dưa, tưởng người ta ngu chắc. Mẹ Cố định bôi nhọ danh tiếng nhà tôi, nhưng tôi sớm đã kể rõ mọi chuyện về Cố thần với hàng xóm láng giềng rồi. Hai vợ chồng nhà họ Cố chẳng những không moi được gì, còn bị mọi người chê cười, đành xấu hổ rút lui. Tôi tiếp tục đi làm, sống cuộc sống bình thường như chưa có chuyện gì. Cố thần muốn gặp tôi một lần để giải thích, tôi kiên quyết không đồng ý. Cho đến một ngày, một người điều hòa mâu thuẫn tìm đến tôi. Cô ta giơ micro dí sát vào mặt tôi, bạn trai cô bị tai nạn thành người tàn phế, chỉ muốn gặp cô một lần cuối, sao cô không chịu đi gặp anh ấy vậy? Nghe nói trước khi tai nạn xảy ra, hai người sắp tổ chức đám cưới, vậy mà sau tai nạn, cô không thèm lộ mặt, hủy luôn hôn lễ, cô không thấy mình quá vô ơn à? Hừ, tôi nhìn một cái là nhận ra ngay, đây chẳng phải là bạn thân của Bạch Nguyệt Quang đó sao? Không dám tự mình ra mặt thì sai người đến đổ nước bẩn lên đầu tôi à? Tôi nhìn chằm chằm vào ống kính máy quay đang chĩa thẳng vào mặt mình. Nếu bọn họ muốn gây chuyện mãi không dứt, vậy thì tôi sẵn lòng chơi tới cùng, để xem ai mới là kẻ thân bại danh liệt. Bà chị kia, đấy là bạn trai cũ của tôi. Trước khi xảy ra tai nạn, chúng tôi đã chia tay rồi. Anh ta vì muốn đi thăm người yêu cũ nên chính miệng nói muốn hủy hôn, rồi trên đường đến tìm cô ta thì gặp tai nạn, thành người tàn phế. Anh ta không tìm người yêu cũ để chịu trách nhiệm, quay sang ăn vạ tôi làm gì? Loại đàn ông lòng dạ hiểm độc như thế, chẳng lẽ bà chị định bênh nó à? Người phụ nữ kia nghe tôi gọi mình là bà chị thì giận tím mặt, nhưng cô quen anh ấy 6 năm trời, chỉ là một người yêu cũ thôi mà, nếu cô cản anh ấy lại, tai nạn đã không xảy ra rồi. Tất cả chuyện này, chẳng lẽ cô không có lỗi gì à? Nếu cô giữ anh ấy lại, có khi anh ấy đã không thành người tàn phế, chẳng lẽ cô không nên chịu một phần trách nhiệm hay sao? Một tràng lời lẽ đổi trắng thay đen, thật trơ trẽn đến mức đáng kinh ngạc. Tôi cười lạnh, chân mọc trên người anh ta, tôi cản kiểu gì? Chẳng lẽ bà chị muốn tôi trói anh ta lại chắc? Nói trắng ra nhé, một con chó đã quen thói chạy rông, ngoài đường đầy phân cũng thấy thơm, háo hức đòi chạy ra ăn, tôi ngăn kiểu gì? Cô ta lập tức chụp lấy lời tôi nói, vậy là cô thừa nhận cố thần trở thành người tàn phế là có phần lỗi của cô rồi đúng không? Cô ta hung hăng ép sát, trừng mắt nhìn tôi. Tôi khoanh tay lạnh nhạt, chuyện này mà cũng đổ lên đầu tôi được à? Sao chị không nói đến chuyện của người yêu cũ anh ta? Nếu không phải cô ta nửa đêm gọi điện nói mình bị bệnh nặng, bảo cố thần đến bệnh viện, thì anh ta có phóng nhanh vượt ẩu rồi gặp tai nạn à? Không đi tìm cô ta, lại chạy đến làm khó tôi à? Loại hòa giải như chị mà cũng gọi là công bằng à? Người điều giải lập tức ngắt lời, đừng đánh trống lảng, bây giờ chúng ta đang nói về cô. Cố Thần chỉ muốn được gặp cô một lần cuối, chẳng lẽ cô đành lòng để anh ấy cô độc nằm trên giường bệnh, không thèm đến thăm à? Trái tim cô làm bằng gì vậy? Được thôi, không phải chỉ là gặp một lần thôi sao? Tôi đi, tôi cũng muốn xem Cố Thần còn định giở trò gì. Tại bệnh viện, Cố Thần nằm trên giường bệnh, yếu ớt thoi thóp. Bố Cố và mẹ Cố Thất bật bưng bô, lau người cho anh ta. Họ như thể đã biết trước người điều giải sẽ đến, cố tình biến Cố Thần thành bộ dạng thảm thương nhất. Thanh Lan, anh sai rồi, hôm đó anh chỉ giận dỗi em thôi, chẳng lẽ em thấy anh thành tàn phế thì muốn hủy hôn, chia tay anh sao? Cố Thần vừa thấy tôi đã bắt đầu chơi bài đạo đức. Chúng ta quen nhau 6 năm, chẳng lẽ 6 năm tình cảm không bằng một hiểu lầm nhỏ hay sao? Hay là em ghét bỏ anh vì giờ anh tàn phế nhân, cả đời không thể mang lại hạnh phúc cho em nữa? Anh ta bị liệt, trong lòng hiểu rõ đời mình xem như chấm hết, nên muốn kéo tôi xuống bùn cùng mình. Tôi cười nhẹ, sao lại thế được, chúng ta không làm người yêu nữa thì vẫn có thể làm bạn cả đời mà. À mà này, Lâm Giao Giao đâu rồi? Anh vì cô ta mà nửa đêm phóng xe đi bệnh viện rồi gặp tai nạn, giờ cô ta ở đâu, sao không đến chăm sóc anh? Tôi quay sang hỏi người điều giải, chị không gọi Lâm Giao Giao đến à? Cố Thần vì cô ta mà ra nông nỗi này, cô ta chạy đâu rồi? Nhưng không sao, dù Cố Thần có phản bội tôi để đến với Lâm Giao Giao, thì tôi với tư cách một người bạn nhất định sẽ giúp họ tổ chức một lễ cưới thật linh đình. Mọi người nghe xong, sắc mặt đều thay đổi. Cố Thần run rẩy môi, Thanh Lan, em vẫn không chịu tha thứ cho anh hay sao? Người anh yêu nhất là em, không phải Giao Giao. Anh với cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Tôi cười khẽ, vậy à? Trước đêm cưới, anh bỏ mặc lời khuyên của tôi, nhất quyết chia tay để đi tìm cô ta, giờ tai nạn xong lại quay về đòi tôi làm người thế thân chăm sóc à? Nói thật nhé Cố Thần, anh đúng là mặt dày không ai bằng. Lời vừa dứt, một bóng người mặc đồ trắng chạy vào quỳ sụp xuống trước mặt tôi. Tôi nhìn kỹ, chẳng phải là Bạch Nguyệt Quang Lâm Giao Giao đó sao? Tôi lập tức né tránh nhưng cô ta vẫn túm lấy ống quần tôi. Chị ơi, em biết tất cả là lỗi của em, nhưng anh Cố Thần thật sự yêu chị. Hôm đó anh ấy chỉ vì lo cho em quá nên mới cãi nhau với chị, mới lái xe tới tìm em. Chị tha thứ cho anh ấy đi, anh ấy không thể sống thiếu chị. Lâm Giao Giao bám lấy tôi, dáng vẻ đáng thương vô hạn, không biết lại tưởng tôi là kẻ ức hiếp cô ta. Tôi bình thản đẩy nhẹ tay cô ta ra, đã biết mình sai thì nên ở lại chăm sóc anh ta cả đời. Dù gì thì anh ta cũng vì muốn đi thăm cô gái bệnh nặng như cô mà gặp tai nạn còn gì. Cô với anh ta nên buộc chung một sợi dây, sống chết có nhau đi. Nghe tôi nói thế, Cố Thần không nhịn nổi nữa. Tay anh ta gân xanh nổi bật, Thẩm Thanh Lan, cô đừng quá đáng. Đúng lúc này, người điều giải liếc mắt ra hiệu cho quay phim dừng lại, camera tắt và người điều giải là bạn thân của Bạch Nguyệt Quang cũng không diễn nữa. Giao Giao từ nhỏ sống sung sướng, làm sao biết cách chăm sóc người bệnh. Cô tuy là bạn gái cũ nhưng cũng phải có trách nhiệm phải lo cho anh ấy chứ. Đừng suốt ngày mồm năm miệng mười nói người ta là kẻ thứ ba, người không được yêu mới gọi là tiểu tam. Mà nói thật, Giao Giao và Cố Thần còn chưa làm gì quá giới hạn đâu. Lâm Giao Giao cũng không khóc nữa, đứng thẳng dậy, em với anh Cố Thần chỉ là quan hệ anh trai em gái, chị đừng hiểu lầm. Nếu hôm đó chị ngăn anh ấy lại thì đâu đến mức thế này. Bố Cố mẹ Cố cũng nhào tới kéo tay tôi, chỉ có cháu chăm sóc con trai hai bác mới yên tâm. Giao Giao không biết chăm sóc người, mà lại không có việc làm, sau này làm sao nuôi nổi con bác. Tôi hất tay họ ra, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Giao Giao, giờ cô còn nhảy nhót được như thế này mà gọi là bệnh nguy kịch à? Cô dựng ra tất cả mọi chuyện chỉ để phá hoại đám cưới của tôi và Cố Thần mà thôi. Sao vậy? Giờ anh ta thành phế nhân, cô lại không muốn chịu trách nhiệm nữa à? Lâm Giao Giao lắp bắp, hôm đó em chỉ định đùa một chút thôi, không ngờ lại thành ra thế này. Bố Cố và mẹ Cố quay sang trừng mắt với cô ta. Cố Thần siết chặt tay, nhưng vẫn cố gắng bênh vực Bạch Nguyệt Quang, Giao Giao đâu có cố ý, cô ấy không ngờ mọi chuyện lại ra thế. Tôi mỉa mai nhìn anh ta, vậy giờ anh bị tai nạn, muốn bắt tôi gánh cái tội thay cho người khác à? Cố Thần, anh nằm mơ à, muốn người chăm thì tìm Lâm Giao Giao, đừng hòng kéo tôi vào. Lâm Giao Giao nghe thế thì hốt hoảng, không liên quan gì đến em chỉ đùa chút thôi. Em đâu có muốn sống với một kẻ tàn phế cả đời. Câu nói không não bật ra, cô ta mới nhận ra lỡ lời. Cố Thần mặt đen lại, ánh mắt nhìn cô ta cũng trở nên lạnh lẽo. Anh Cố Thần, em không có ý đó, chuyện này cũng đâu thể trách hoàn toàn em được. Lâm Giao Giao còn định ngụy biện tiếp thì mẹ Cố đã vung tay tát thẳng vào mặt cô ta, nếu không phải tại con tiện nhân như mày, con trai tao đâu thành ra thế này. Nó mà không hồi phục được thì cả đời này mày đừng hòng rời khỏi nhà tao. Người điều giải lập tức chạy lại kéo Lâm Giao Giao về phía sau. Thưa bác trai bác gái, bây giờ quan trọng nhất là phải để Thẩm Thanh Lan chịu trách nhiệm với Cố Thần, Giao Giao chắc chắn sẽ giúp đỡ mà, sao lại nỡ đánh cô ấy. Nghe vậy, ánh mắt họ lại đồng loạt đổ dồn về phía tôi. Bạn thân của Bạch Nguyệt Quang gầm gừ ép sát, Thẩm Thanh Lan, tôi nói cho cô biết, tôi là điều giải viên nổi tiếng đấy. Nếu tôi tung đoạn video lúc nãy lên mạng, chắc chắn sẽ khiến cô thân bại danh liệt. Cô có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn ở lại chăm sóc Cố Thần cả đời, kết hôn sinh con với anh ta, hai là tôi sẽ khiến cả thế giới biết cô là đồ bội bạc, tham tiền, ích kỷ. Bố mẹ cô già rồi, mẹ cô còn bị bệnh tim, bị cư dân mạng tấn công, chắc cô cũng đoán được hậu quả. Tôi hơi nhướng mày, mắt dân mạng sáng lắm, ai đúng ai sai họ tự khắc sẽ hiểu. Điều giải viên cười khẩy, tôi là điều giải viên hạng A đấy, có đến 5 triệu fan toàn mạng, chỉ cần tôi cắt ghép khéo một chút là có thể trắng hóa đen. Cô nghĩ 5 triệu người đó sẽ đi điều tra sự thật à? Nhà cô sớm muộn cũng sẽ bị dân mạng phanh thây. Tôi giả vờ sợ hãi, trước giờ chị dùng kiểu cắt dựng bẩn thỉu như vậy, đã hại bao nhiêu người bị mạng xã hội bức tử rồi đúng không? Cô ta không thèm che giấu, biết thế thì tốt, nếu không nghe lời, người tiếp theo bị cư dân mạng giết chết chính là cô. Đến lúc đó đừng nói đến chuyện có việc làm, cả nhà cô ngày nào cũng sẽ nhận được vòng hoa và lời đe dọa chết. Tôi mỉm cười, thật à? Tôi rút ngay chiếc điện thoại đang livestream trong túi áo ra. Phòng livestream từ lâu đã có hàng nghìn người theo dõi, tin nhắn dồn dập chửi rủa gia đình nhà Cố Thần và Lâm Giao Giao. Nào, cười một cái đi. Tôi hướng camera vào đám người trong phòng, bình luận nổ như pháo, cái gì mà điều giải viên vàng, còn không bằng rác rưởi. Một lũ cặn bã, chị gái đừng bao giờ bị uy hiếp nhé. Thứ rác rưởi như thế này phải để tao xử cho ra trò. Á, điều giải viên hét toáng lên, tắt livestream đi, mau tắt đi. Một anh quay phim hốt hoảng chạy đến, chị Vương ơi, tiêu rồi, lượng người hủy theo dõi tăng vùn vụt, video đang bị report, bình luận toàn là chửi rủa. Giờ phải làm sao đây? Tôi vẫn tiếp tục quay, còn tốt bụng giới thiệu với mọi người, vị này chính là điều giải viên vàng Vương Na đó mọi người, nhớ chăm sóc kỹ cho chị ấy nha. Chưa đến một phút, bình luận đã ngập tràn những lời chửi bới. Tài khoản mạng xã hội của Vương Na bị report đến mức phải khóa, tin nhắn riêng ngập trong chửi rủa. Người nhà các nạn nhân cũ tìm đến tận nhà, tạt sơn đỏ, ném trứng lên đường đi lối về. Tôi nhìn cảnh đó, bật cười thành tiếng. Kiếp trước, sau khi tôi bị liệt, chính Vương Na là người cắt ghép vu khống tôi lấy việc tàn phế ra để ép bạn trai chia tay với Bạch Nguyệt Quang và kết hôn với tôi. Lúc đó, tôi vừa chịu đau đớn về thể xác, lại bị mạng xã hội tra tấn. Một nhóm người cực đoan còn tìm đến tận nhà, đẩy tôi khỏi xe lăn, quay lại cảnh tôi nằm bất động rồi tung lên mạng để cười nhạo. Bố mẹ tôi cầu xin khắp nơi không có kết quả. Vương Na bắt họ phải quỳ mới chịu xóa bài viết, rồi lại quay ngoắt bảo fan là bố mẹ tôi đạo đức giả. Các bảo bối ơi, đúng là bố mẹ ra sao thì con cái vậy. Nhưng mọi người yên tâm, chị đây sẽ bảo vệ công lý và sự thật, tuyệt đối không thỏa hiệp với cái ác đâu. Giờ thì sao, gieo gió gặt bão. Tất cả các đối tác quảng cáo lần lượt hủy hợp đồng, Vương Na bị kiện vì vu khống, đứng trước nguy cơ bị tạm giam. Chưa đầy một tuần sau, cô ta kéo theo Lâm Giao Giao đến nhà tôi, quỳ gối xin lỗi. Thẩm Thanh Lan, tôi biết tôi sai rồi, tôi không nên đảo lộn trắng đen. Cô ra mặt nói giúp tôi một câu đi mà. Cứ nói hôm đó chỉ là diễn trò thôi, chúng ta đang đùa thôi ấy mà, tôi xin cô đấy. Cô ta vừa gặp tôi lập tức ôm chân tôi, khóc không thành tiếng. Tôi biết tôi không nên can thiệp chuyện giữa cô với Cố Thần, tất cả đều do Lâm Giao Giao xúi giục. Cô làm ơn giải thích giúp tôi một câu, cho tôi đường sống, tôi không muốn đi tù, không muốn thành con nợ đâu. Nghe vậy, Lâm Giao Giao lập tức nổi đóa. Tôi xem cô là chị em tốt, nếu không phải nhìn cô thảm hại, tôi đâu có đồng ý cùng đến xin lỗi Thẩm Thanh Lan, thế mà giờ cô lại đổ hết lỗi cho tôi à? Tôi còn chưa kịp mở miệng, Vương Na đã đứng bật dậy, tát Lâm Giao Giao một cú trời giáng. Mắt cô ta đỏ ngầu, cô đúng là đồ sao chổi. Hại Cố Thần chưa đủ, giờ còn lôi tôi xuống hố. Nếu không phải cô than vãn không có lối thoát, không muốn sống cả đời với một kẻ tàn phế, khóc lóc cầu xin tôi giúp cô, tôi đâu có nhúng tay vào cái đống rác rưởi này của cô. Giờ thì sao, tôi mất fan, mất tài khoản, bị kiện ra tòa, còn đối mặt với một đống tiền bồi thường. Còn cô thì chẳng hề hấn gì, tôi coi cô là chị em, còn cô thì hủy hoại cả cuộc đời tôi. Hai người bọn họ vừa mắng chửi vừa cãi qua cãi lại, chẳng mấy chốc đã lao vào đánh nhau. Vương Na tát mạnh vào mặt Lâm Giao Giao, còn Lâm Giao Giao thì túm chặt tóc cô ta kéo giật ngược lại. Bọn họ mặc kệ người xung quanh, cứ thế mà lôi hết chuyện xấu của nhau ra bóc phốt. Vương Na chửi Lâm Giao Giao là con Bạch Liên chết tiệt, chuyên giật bồ người khác, làm tiểu tam không biết nhục. Lâm Giao Giao thì gào lên gọi Vương Na là con đĩ thối, bảo cô ta từng bán thân cho lão tổng 70 mấy tuổi chỉ để leo lên làm MC hạng A. Hàng xóm xung quanh trố mắt đứng xem, chẳng ai dám can ngăn. Có người còn nhận ra Vương Na, lén quay clip tung lên mạng. Lần này thì coi như Vương Na hết đường ngo lên. Tôi đứng nhìn hai con chó cắn nhau, trong lòng cực kỳ hả hê, xem đủ rồi, tôi quay người rời đi. Tôi đã sớm mua bảo hiểm cho bố mẹ rồi đưa họ đi du lịch nghỉ ngơi. Mẹ tôi bị bệnh tim, không thể để những chuyện bẩn thỉu này ảnh hưởng đến sức khỏe bà. Xong xuôi mọi thứ, tôi bán hết cổ phần của mình trong công ty Cố Thần, thu về một khoản tiền không nhỏ. Cố Thần biết chuyện, tức giận gọi điện đến chất vấn tôi. Cô dựa vào đâu mà bán cổ phần cho người khác? Tôi đảo mắt, cổ phần là của tôi muốn bán cho ai là việc của tôi, anh có tư cách gì mà lên giọng? Cố Thần gầm lên, sao cô có thể qua cầu rút ván như vậy? Giờ cổ phần của họ còn nhiều hơn tôi không còn quyền quyết định gì trong công ty cả. Chẳng lẽ cô hận tôi đến mức muốn hủy hoại tôi như vậy à? Giờ tôi đã là một kẻ tàn phế, cô còn muốn thế nào nữa? Thẩm Thanh Lan, sao cô có thể tàn nhẫn với tôi như vậy? Tôi nghe những lời gào rú từ đầu dây bên kia mà lòng vẫn vô cùng bình tĩnh. Tất cả là quả báo mà anh phải gánh, dựa vào đâu mà trách tôi? Cố Thần, tôi nói cho anh biết, ông trời có mắt, những gì anh nhận hôm nay đều là đáng đời. Tôi dứt khoát cúp máy, tiện tay chặn luôn số điện thoại. Bố mẹ Cố Thần lại đến công ty tìm tôi nhưng tôi đã sớm nghỉ việc, cao chạy xa bay. Thẩm Thanh Lan đã nghỉ việc từ mấy hôm trước, giờ không còn làm ở công ty chúng tôi nữa. Phòng nhân sự nhìn họ bằng ánh mắt chán ghét. Chuyện trên mạng ngày càng ầm ĩ, gần như ai cũng biết đến cái ổ chuột mang tên nhà họ Cố. Bố mẹ Cố Thần giờ chẳng khác gì chuột chạy qua đường, ai gặp cũng muốn đập chết. Họ gọi điện cho tôi, tiếc là tôi đã đổi số từ lâu. Tôi nghỉ việc, ở bên bố mẹ, cùng họ đi du lịch khắp nơi. Không bao lâu sau, tôi nghe bạn kể lại, vì không tìm thấy tôi, bố mẹ Cố Thần đã tìm đến Lâm Giao Giao, ép cô ta phải chịu trách nhiệm. Nhưng Lâm Giao Giao đâu cam tâm sống cả đời với một kẻ tàn phế. Cô ta lập tức bỏ chạy, kết quả bị bố mẹ Cố Thần đè xuống đất đánh tới tấp, rồi lôi sình sịch về bệnh viện. Lâm Giao Giao hoảng sợ báo cảnh sát. Bố mẹ Cố Thần vẫn chưa chịu buông tha, lập tức kiện Lâm Giao Giao ra tòa, nói cô ta là nguyên nhân khiến con trai họ bị tàn phế. Lâm Giao Giao giờ đây ngày ngày trốn chui trốn lủi, đi đến đâu cũng bị chỉ trỏ, bàn tán, cô ta sắp phát điên rồi. Còn Cố Thần, vì chi phí điều trị khổng lồ, cuối cùng buộc phải bán sạch công ty. Anh ta thân bại danh liệt, trở thành phế nhân, đến khi biết Bạch Nguyệt Quang chưa bao giờ muốn chăm sóc mình, rốt cuộc anh ta cũng quay ra căm hận Lâm Giao Giao. Tôi nghe thấy bọn cặn bã đó cắn xé lẫn nhau mỗi ngày mà thấy vui như Tết. Cho đến khi cảnh sát tìm đến nhà tôi, hỏi thăm vài việc, tôi mới biết cả nhà Cố Thần đã bị bắt vào tù. Thì ra, Lâm Giao Giao định bỏ trốn khỏi thành phố, chấm dứt mọi liên quan đến Cố Thần. Bố mẹ Cố Thần vì căm hận cô ta hại con trai họ nên nhất quyết không để cô ta thoát thân. Họ lén lút đột nhập vào nhà Lâm Giao Giao, chuốc thuốc mê rồi đưa cô ta về quê. Họ giam giữ Lâm Giao Giao, bắt cô ta chuyển giống cho nhà họ Cố. Mày hại con trai tao thành ra thế này thì mày phải trả nợ. Nếu mày dám không chăm sóc nó, chúng tao sẽ giết chết mày. Lâm Giao Giao bị trói xích, nhốt trong chuồng bò, ăn đồ thừa cặn bã, còn bị ép ấy ấy với Cố Thần mỗi ngày, sống chẳng bằng heo chó. Hai tháng sau, bạn bè người thân không thấy tung tích cô ta mới đi báo cảnh sát. Khi cảnh sát tìm được cô ta, bụng cô ta đã nhô lên, tay chân bị đánh gãy, toàn thân bầm tím đến mức không còn chỗ lành lặn. Thì ra sau khi thành phế nhân, Cố Thần đã biến thái đến tột cùng. Anh ta sai bố mẹ mình đánh gãy tay chân Lâm Giao Giao, mỗi ngày nghĩ đủ trò tra tấn cô ta. Lâm Giao Giao hoàn toàn suy sụp tinh thần, được đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần. Cả nhà Cố Thần bị bắt giữ, xử lý theo tội cố ý gây thương tích. Lâm Giao Giao gào thét muốn họ chết sạch. Cô ta phá thai, nhưng vì suy dinh dưỡng khi mang thai nên trong quá trình phẫu thuật đã xuất huyết nặng, buộc phải cắt bỏ tử cung. Từ nay về sau, cô ta vĩnh viễn mất khả năng sinh con. Tôi đến bệnh viện thăm cô ta. Vừa nhìn thấy tôi, Lâm Giao Giao lập tức phát điên. Thẩm Thanh Lan, con khốn, tại sao kiếp này mày không thay Cố Thần gánh vụ tai nạn? Tại sao người chịu đau đớn không phải là mày mà lại là tao? Tao muốn giết mày, tại sao cuộc đời tao lại thành ra như thế này? Tôi không ngờ Lâm Giao Giao cũng trùng sinh, vậy thì đúng là quá tuyệt rồi. Cô bây giờ đã mất khả năng sinh con, trên mạng lại đầy video phơi bày quá khứ, chỉ cần người ta tra một chút là biết cô là loại người gì. Lâm Giao Giao, cô có hài lòng với kết cục này không? Tôi bật cười thành tiếng. Lâm Giao Giao bịt tai, hét lên như phát điên. Trên gương mặt cô ta là những vết sẹo chằng chịt, gương mặt Bạch Liên Hoa từng khiến cô ta kiêu ngạo cũng đã bị Cố Thần tàn nhẫn rạch nát. Không có mười mấy 20 triệu thì cả đời này đừng mơ tái tạo nhan sắc. Ai thèm lấy một người vừa xấu xí vừa không thể sinh con chứ? Lâm Giao Giao từ nay đừng mơ bám lấy cậu ấm nhà giàu nào nữa. Cố Thần vừa tái phát vết thương ở chân, đang điều trị ngay phòng bên cạnh. Có thời gian thì cô nhớ đến cảm ơn anh ta nhé, nếu không nhờ anh ta thì cô đâu ra nông nỗi này. Tôi khẽ liếc nhìn, ý rất rõ ràng. Sắc mặt Lâm Giao Giao lập tức trở nên dữ tợn. Tạm biệt cô bạn cũ, tôi quay người đi gặp Cố Thần ở phòng kế bên. Khác với Lâm Giao Giao, sắc mặt Cố Thần trông bình tĩnh hơn hẳn. Khi nhìn thấy tôi, đôi mắt vốn xám xịt của anh ta bỗng sáng lên. Khụ khụ khụ. Thanh Lan, sao anh lại thành ra thế này? Chẳng lẽ ở kiếp này em không chắn giúp anh vụ tai nạn đó à? Tôi cười lạnh trong lòng, Cố Thần cũng trùng sinh à? Rất tốt, đôi cẩu nam nữ này đúng là nên cùng nhau chịu báo ứng. Tôi giả vờ không hiểu, nhìn anh ta, anh đang nói nhảm gì vậy? Hôm xảy ra tai nạn, em thậm chí còn không đi cùng anh, chính anh tự lái xe đi tìm Lâm Giao Giao mà. Cái gì? Cố Thần định bật dậy, nhưng vết thương đau khiến anh ta lại ngã gục xuống. Mùi hôi thối từ vết thương mưng mủ trên người anh ta xộc đến khiến tôi không kìm được phải lùi lại một bước. Sắc mặt Cố Thần đầy đau đớn. Tại sao em không cản anh lại? Sao em không đi cùng anh? Anh ta thì thào, ánh mắt tuyệt vọng, tay mò đến phần thân dưới. Nhìn kỹ lại, hai chân không còn, khuôn mặt cũng bị hủy. Không thể nào, đây là mơ, nhất định là ác mộng. Khi ấn vào vết thương, cơn đau ập tới, khiến anh ta nhận ra đây là thực tại. Anh ta bật khóc nức nở, sao lại thế này? Rõ ràng anh phải sự nghiệp thành công, hai chân vẫn còn nguyên mới đúng. Thẩm Thanh Lan, sao em không ngăn anh lại? Sao không giúp anh tránh khỏi tai nạn đó? Giọng anh ta càng lúc càng sắc, càng chua chát. Tôi khoanh tay, cười khinh, dựa vào đâu mà tôi phải cản anh, lại còn thay anh gánh chịu tai nạn à? Kiếp trước anh chẳng nói là tôi tự nguyện chắn xe đấy à? Anh còn nói chẳng cần tôi cứu, đến tiền viện phí cũng không chịu trả, còn bảo cho dù không có tôi, anh cũng không sao cả mà. Cố Thần lập tức hiểu ra, Thẩm Thanh Lan, hóa ra cô đã sớm trùng sinh, còn mắt thấy tai nạn xảy ra mà khoanh tay đứng nhìn. Bốp, tôi vung tay tát thẳng vào mặt anh ta, kiêu ngạo nói, thì sao, cảm giác làm phế nhân không dễ chịu đúng không? Yên tâm, đời này anh còn nhiều thời gian để thích nghi lắm. Hãy từ từ mà cảm nhận nỗi đau kiếp trước tôi từng nếm trải, rồi mục sữa tới hết đời đi. Mắt Cố Thần đỏ ngầu, lao lên định đánh tôi, nhưng anh ta đã không còn chân, cả người đổ rầm xuống đất. Cảnh sát bên ngoài nghe thấy động tĩnh nên bước vào, vội vàng đỡ anh ta về lại giường. Cố Thần đau đến méo mặt, vết thương rách toạc, máu thấm ga giường. Anh ta căm hận nhìn tôi, chửi rủa không ngớt. Tôi chẳng để tâm, ngược lại còn nhẹ nhàng buông lời sát thương. Người tình cũ của anh đang nằm ngay phòng bên. Chẳng phải trước kia anh từng nói, cho dù có thành phế nhân, cô ta vẫn sẽ yêu anh à? Thế mà lần này, cô ta lại phá thai, còn định đưa anh vào tù đấy. Nghe vậy, mặt Cố Thần méo xệch vì giận. Lâm Giao Giao, cô ta dám phá thai á? Nếu không vì cô ta, tôi đã chẳng thành ra thế này, tôi sẽ giết chết cô ta. Tôi mỉm cười, không, anh phải cảm ơn cô ta mới đúng. Đợi vết thương lành, anh có thể trực tiếp ngồi xe lăn vào tù rồi đấy. Cố Thần nhận quả báo, hai thứ rác rưởi cuối cùng cũng lĩnh đủ kết cục xứng đáng. Tôi cười lớn rời đi. Chẳng bao lâu sau, tôi nghe tin tức mới về Cố Thần và Lâm Giao Giao. Lâm Giao Giao mắc chứng rối loạn phân cực, nhân lúc cảnh sát sơ ý đã cầm dao gọt hoa quả đâm thẳng vào tim Cố Thần chết ngay tại chỗ. Bố mẹ Cố đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, gào khóc thảm thiết. Còn Lâm Giao Giao, do bị rối loạn tâm thần nghiêm trọng, bị đưa vào viện tâm thần suốt đời không được thả. Bố mẹ Cố vì tội giam giữ người trái phép và cố ý gây thương tích, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, bị tuyên án chung thân. Trước khi chết, Cố Thần từng khóc gọi cho tôi, nói xin lỗi, nói cuối cùng cũng nhận ra sai lầm năm xưa, rằng lẽ ra không nên đối xử với tôi như vậy, nhưng đến lúc chết, tôi cũng không tha thứ cho anh ta. Kiếp trước, tôi không chỉ hận sự tàn nhẫn của Cố Thần mà còn hận anh ta ép chết bố mẹ tôi. Cả đời tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho loại người như anh ta. Tôi thừa nhận mình đã yêu nhầm người, nhưng bố mẹ tôi thì có lỗi gì? Anh ta không muốn trả viện phí thì thôi đi, nhưng ép chết bố mẹ tôi, tội ác ấy không thể dung thứ. Giờ đây, mọi chuyện đã khép lại. Bầu trời u ám mấy ngày liền cuối cùng cũng hửng nắng. Mây mù tan biến, tôi đưa bố mẹ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.